là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 khai mạc kỳ họp thứ 17. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Yên Bái được hỗ trợ hơn 30.800 tỷ đồng tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Thưa các đồng chí, 6 tháng đầu năm 2020 vừa qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất chủ động, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, vừa phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020. Theo đó, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, thay đổi tư duy và phương pháp làm việc, phối hợp chặt chẽ theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhanh nhạy và hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm túc đồng bộ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, vừa tập trung phòng chống không để dịch bệnh xâm nhập lây lan trên địa bàn, vừa triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Đến nay, kịch bản phát triển kinh tế xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19 đã được thực hiện bước đầu đạt kết quả. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm là minh chứng sinh động, hiện hữu cho sức mạnh đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái chúng ta, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như y tế, công an và quân đội. Bằng những chủ trương, kịch bản, giải pháp hết sức đúng đắn, linh hoạt, kịp thời, phù hợp và sự vào cuộc quyết tâm quyết liệt của các cấp các ngành cùng các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đề ra. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Bên cạnh đó, kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn hạn chế, một số nhiệm vụ chậm tiến độ và có những chỉ tiêu giảm sâu so với cùng kỳ như thu cân đối ngân sách, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu và lượng khách du lịch đến địa bàn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất cao, quyết liệt với tinh thần tiến công mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là tinh thần và ý chí quyết tâm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị chúng ta cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thì mới hoàn thành được mục tiêu cơ bản của năm 2020.
Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2020, ứng phó với dịch COVID-19. Với sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 3,8%, các chỉ tiêu về sản lượng lương thực có hạt, sản lượng chè búp tươi, tổng đàn gia súc chính đều tăng, tổng vốn đầu tư phát triển tăng khá so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 76 xã. Trong đó, thành phố Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng trên 5%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.377 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu sau giai đoạn giãn cách xã hội đã bước đầu có sự tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.337 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoạt động du lịch bước đầu có sự phục hồi sau dịch. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tổng nguồn vốn đã giải ngân đạt trên 42%, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Đặc biệt thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành trong trạng thái bình thường mới, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội để ứng phó với dịch COVID-19. Về các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Về quyết liệt thực hiện nhiệm vụ giải pháp khôi phục nền kinh tế, chủ động chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, đơn giản hóa, quy trình rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân trong triển khai các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là khâu giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án đầu tư. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 gắn với thực hiện đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh về phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại và gia trại gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững, tích cực để triển khai hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của các xã, bảo đảm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020. Là rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, nhất là những ngành, lĩnh vực, sản phẩm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thông qua công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tiết kiệm năng lượng, tư vấn và phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy cho sản xuất kinh doanh, là triển khai ứng dụng và đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử để thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất và phân phối, góp phần thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, không phụ thuộc vào một thị trường và hỗ trợ cho doanh nghiệp khảo sát tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.
Tiếp đó, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của Hội đồng Nhân dân đảm bảo theo các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và các quy định của pháp luật liên quan. Các hoạt động đã bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao. Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện theo kế hoạch và lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Đã tổ chức 14 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh với trên 1.200 cử tri tham dự. Có trên 300 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có 59 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nghe 9 tờ trình tại kỳ họp, trong đó có tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung và cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm B. Tờ trình về việc giao Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý. Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và điều chỉnh một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Tờ trình về việc ban hành một số loại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các tờ trình này. Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát biểu gợi ý những nội dung các đại biểu cần tập trung thảo luận tại tổ vào buổi chiều. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới và tại tỉnh Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, 6 tháng qua tỉnh Yên Bái đã nỗ lực chống dịch như chống giặc và khống chế được dịch bệnh COVID-19 để không xuất hiện trên địa bàn. Đồng thời ứng biến linh hoạt điều chỉnh kịp thời kịch bản phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo an sinh xã hội, duy trì mức tăng trưởng. Đồng chí yêu cầu các đại biểu dự kỳ họp cần tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực, không bằng lòng, mãn nguyện với những chỉ tiêu, những con số đã đạt được, những gì đã có thời gian qua mà cần đi thẳng và những vấn đề trọng tâm, nêu bật những nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện thời gian tới để chung tay cùng với tỉnh tháo gỡ những vướng mắc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ với các địa phương vào ngày 2 tháng 7 rằng cán bộ, các bộ, ngành và các địa phương phải nóng ruột lên, phải sắn tay áo lên để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn các đại biểu, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong tỉnh cũng quán triệt sâu sắc tinh thần đó. Vừa quyết tâm khống chế dịch COVID-19, vừa tập trung cao độ khôi phục, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, giữ vững đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịch bệnh COVID-19 đã tạo ra những thách thức ảnh hưởng nặng nề sâu rộng đến nền kinh tế và còn diễn biến khó lường. Đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị cần phải phát huy sức mạnh đoàn kết, phát huy vai trò của người đứng đầu để quyết tâm đạt được mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020, trong đó bám sát chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Tỉnh vẫn xác định nông lâm nghiệp là trụ đỡ, đòn bẩy để bù đắp cho thiếu hụt các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư với phương châm mở rộng vòng tay để mời gọi, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết kịp thời chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ làm nhà cho người có công và người nghèo đặc biệt khó khăn, đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Với những yêu cầu cấp thiết như vậy, trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cán bộ phải lắng nghe tiếng nói và mong muốn nguyện vọng của nhân dân, của doanh nghiệp để hành động. Đồng chí nhấn mạnh, trong khó khăn, trong những thời khắc lịch sử càng thể hiện sự hy sinh, cống hiến của cán bộ. Trên thực tế cũng đang có những cán bộ tận tâm, trách nhiệm với công việc. Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận cán bộ giải quyết công việc lừng chừng chậm trễ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các cán bộ lãnh đạo, các ngành, các địa phương cần khẩn trương nhạy bén, vận dụng chính sách một cách linh hoạt và công việc, đưa ngành mình, địa phương mình phát triển đi lên. Nhân dân đang mong chờ những chủ trương, quyết sách đúng, những người cán bộ lãnh đạo có tâm và có tầm với quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng rằng với tinh thần tiến công mạnh mẽ, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của những người đứng đầu làm việc, cống hiến bằng cả trái tim, bản lĩnh, tâm huyết và khát vọng về sự phát triển của quê hương mình sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển và được nhân dân ghi nhận.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác quân sự quốc phòng, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nổi bật, chỉ đạo duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai hệ thống các kế hoạch ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tổ chức tập huấn cán bộ các cấp, huấn luyện cho các lực lượng theo kế hoạch. Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 83,5% đạt khá giỏi. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức biên chế theo đúng quy định, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển quân năm 2020, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, chỉ đạo làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định. Qua kiểm tra đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình thiên tai bão lũ, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ quân khu 2 kiểm tra toàn diện năm 2020.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận 2.000 xuất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quân Quân Việt Nam dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Chấn. Phát biểu tại buổi trao quà, đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quân Quân Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên công ty đến trao quà hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Yên Bái. Vì vậy, mong muốn thời gian tới công ty sẽ có nhiều cơ hội để cùng hợp tác với tỉnh Yên Bái cũng như đồng hành cùng địa phương trong việc hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thay mặt tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của công ty đối với tỉnh Yên Bái. Các phần quà sẽ được gửi đến các em học sinh nghèo tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng mong muốn thời gian tới công ty tiếp tục có nhiều chương trình hỗ trợ nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái được Trung ương bố trí gần 30.760 tỷ đồng tiền điện thắp sáng hỗ trợ cho trên 25.000 hộ nghèo. Các khoản hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo, gia đình chính sách đang được tỉnh Yên Bái thực hiện hàng tháng. Mức hỗ trợ không quá 30 kWh trên hộ trên tháng. Cùng với nhiều chính sách ưu đãi khác dành cho người nghèo, như cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách tín dụng ưu đãi, bảo trợ xã hội, cứu trợ thường xuyên và đột xuất, thì chính sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo thể hiện sự quyết tâm của các cấp chính quyền trong việc đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững.
6 tháng đầu năm 2020, nhờ chuẩn bị tốt về cây giống, vật tư nông nghiệp, nhân công, đến nay Yên Bái đã trồng mới được 12.200 ha rừng, đạt 76% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 9.000 ha, diện tích cây lâm nghiệp phân tán đạt 3.200 ha. Nhờ đó đã nâng diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt gần 44.000 ha, tăng 400 ha so với cùng kỳ năm 2019. Hiện các địa phương đang tích cực chỉ đạo các chủ vườn ươm chăm sóc tốt cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân vào tháng 8 đến tháng 10 và vụ xuân hàng năm. Các công ty lâm nghiệp và nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng trồng mới, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, chủ động phòng chống cháy rừng, đồng thời quản lý tốt việc khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 2.000 ca nhập viện do tai nạn giao thông, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân giảm là do người dân hạn chế đi lại bởi dịch COVID-19 và hiệu quả từ đợt cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên, công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm được thực hiện hiệu quả. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, như đã uống rượu bia thì không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không chạy quá tốc độ quy định, không vượt đèn đỏ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng ngày 3 tháng 7 giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 10,97 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 523.000 ca tử vong. Tới nay, dịch bệnh tại Mỹ, quốc gia chịu tác động mạnh nhất, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Quốc gia này có hơn 2,8 triệu ca mắc bệnh và hơn 131.000 ca tử vong. Hơn 30 bang của nước Mỹ đã ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2, một dấu hiệu mới nhất cho thấy dịch COVID-19 từng được cho là đang suy yếu lại đang lây lan nhanh chóng tại các cường quốc trên thế giới. Florida, một trong những bang có tốc độ lây lan nhanh nhất trong tháng 6, ghi nhận 10.000 ca mới trong ngày 2 tháng 7, cao nhất trong ngày của bang này tính tới nay. Trong khi đó, California, một tâm dịch khác của đợt bùng phát mới, có tỷ lệ các xét nghiệm dương tính với virus tăng 37% và tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tăng 56% trong 2 tuần qua. Ngoài ra, Texas và Arizona cũng là các điểm nóng mới. Trước làn sóng dịch COVID-19 mới, nhiều bang của Mỹ đã phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa tiếp theo, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó với đại dịch. Bang Texas đã ban hành một lệnh hành pháp bắt buộc người dân phải che mặt ở các nơi công cộng, cấm các cuộc tụ họp quá 10 người và bắt buộc phải giữ khoảng cách xã hội là 2 mét, đồng thời sẽ phạt tiền những người vi phạm.
Ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn chính trị nội bộ, Mỹ đã tạo thông tin giả về việc Nga trả tiền cho Taliban để giết hại binh sĩ Mỹ. Bà Zakharova cho biết, người đứng sau thông tin giả có thể là cơ quan tình báo Mỹ, cũng có thể là từ giới chính khách. Nhưng cho dù từ nguồn nào thì việc này cũng thể hiện mâu thuẫn chính trị trong nội bộ nước Mỹ. Phát biểu về việc Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho lực lượng Taliban ở Afghanistan, bà Zakharova khẳng định Nga chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho Taliban. Nước này chỉ cung cấp vũ khí cho chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan điểm rằng mỗi quốc gia đều có quyền xây dựng chính sách riêng. Mỹ nên tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ trước khi can thiệp vào công việc của các quốc gia khác.
Ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết chính phủ đã triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Để cân bằng mức thu nhập chung và tăng cường bảo đảm xã hội cho nhóm người yếu thế, chính phủ Tây Ban Nha sẽ điều chỉnh tăng thuế đối với nhóm người có thu nhập cao và có doanh nghiệp lớn. Như vậy, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tiến hành một đợt cải cách thuế nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Ngoài ra, chính phủ Tây Ban Nha sẽ chi ra 50 tỷ euro để hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo thống kê của Bộ Lao động Tây Ban Nha, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong 6 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tổng cộng có khoảng 3,8 triệu người Tây Ban Nha đã bị mất việc làm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dù không còn nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng trận đấu giữa Man City và Liverpool vẫn mang ý nghĩa lớn về mặt danh dự với hai đội. Hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Phút 25, Raheem Sterling đem về cho Man City một quả phạt đền khi anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, De Bruyne đã dễ dàng đánh lừa được thủ thành Alisson. Bàn thắng sớm giúp Man City càng thi đấu hưng phấn hơn và họ có thêm hai bàn thắng nữa ngay trong hiệp 1. Hai cầu thủ đã lập công cho Man City là Sterling và Phil Foden. Phút 66, Liverpool lại phải nhận bàn thua thứ tư. Cú dứt điểm của Sterling đã khiến Chamberlain tự đưa bóng về lưới nhà. Chiến thắng 4-0 để thuyết phục trước nhà đương kim vô địch như một lời khẳng định đanh thép của Man City rằng đẳng cấp của họ vẫn còn nguyên vẹn. Và thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới để đòi lại chức vô địch từ Liverpool. Cũng như Liverpool, các cầu thủ Tottenham cũng chẳng thể ngờ được mình lại có trận thua bàng hoàng trước đối thủ Sheffield tại vòng 32 ngoại hạng Anh. Ngay ở phút thứ 30, Bergé đã có pha dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho Sheffield. Dù ngay sau đó chỉ một phút, Tottenham có bàn gỡ hòa. Đáng tiếc là sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này với lỗi để bóng chạm tay của Lucas Moura. Bước sang hiệp 2, Tottenham tiếp tục dồn ép tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng Sheffield mới là đội bóng có được sự hiệu quả với việc ghi thêm hai bàn thắng vào lưới thủ thành Lloris. Những phút cuối cùng, những cố gắng của Tottenham cuối cùng cũng chỉ đem về bàn danh dự với pha lập công của Harry Kane. Chung cuộc, Tottenham nhận thất bại cay đắng 1-3 trước Sheffield. Chuyển sang diễn biến trận cầu tâm điểm La Liga rạng sáng nay, Real Madrid đã có chiến thắng tối thiểu trước Getafe để tiếp tục bỏ xa Barca với khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng. Sau những phút đầu chuệch choạc, Real Madrid dần lấy lại thế trận và liên tục uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng không may cho các chân sút của đội chủ nhà là họ phải đối mặt với một Soria quá xuất sắc. Những cơ hội cứ thế lần lượt trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ chủ nhà. Khi nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, thì phút 78, Oliveira phạm lỗi với Cavazan trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Sergio Ramos đã ghi bàn cho Real. Cách biệt một bàn mong manh được Real bảo vệ thành công cho tới hết trận. Thắng chung cuộc 1-0, đội bóng của huấn luyện viên Zidane tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng và gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Barca lên thành 4 điểm. Tại vòng 29 Serie A, bước vào trận đấu với Atalanta, Napoli đã sớm gặp tổn thất về lực lượng ngay trong hiệp 1. Khi thủ thành Ospina gặp chấn thương sau một nỗ lực cản phá và phải rời sân ở phút thứ 30. Phút 47, Pasalic đã mở tỷ số cho Atalanta. Ở tình huống này, hàng thủ Napoli đã mắc lỗi lớn khi không ai theo kèm tiền đạo người Croatia. Chỉ 8 phút sau, một pha phối hợp rất nhịp nhàng của Atalanta đã mang về cho họ bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Robin Gosens. Tới cuối trận, Milik tưởng như đã gỡ lại được một bàn cho Napoli, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. và 2-0 nghiêng về Atalanta là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.